Let me translate this into English for Itzvan and Rani and some people who need English to listen to here. This lady here, she has been, she just revealed that she has glaucoma, but in the back of the eye, it's impossible to do operation. And she just, it's a kind of revealing, but she's not making any repentance. She just shared with us that she had the habit of eating fish eyes, eating a chicken head, duck head, brand head, and eating everything is the brand, the fish head, all that. And the karma catching up. And the lesson to learn is as now she's young and beautiful, I know all that, but behind all the karma is already catching up really fast. So to do it, the way to do it is to recite the Great Compassion Mantra. But if she go out and teach, educate, inspire people to be vegetarian, and inspire 100 people to be, 100 people to be vegetarian, her sickness will be gone. If she recite the Great Compassion Mantra every day 108 times, and go out and help 100 people, not one person short, 99 people, not going to work, 100 people, then she can be transformed. The karma goes away. But something that we should all learn and take heart, and that is our relationship with all living beings around us. It's so critical that we need to be very respectful in a way that we don't take people's life, take living beings' life. Yesterday I said when you go to the temple, the first statue is Maitreya Bodhisattva, and there are four heavenly kings and four corners. And I tell you, I asked you, what do they represent? And of course, none of you have any answers, and let me give you the answer for this one. When you go to any Chinese temple, the first, they always have one, two, and three. The first building is the Maitreya Hall. The second building, usually we call the Great Jewel Hall, where you have the Shakyamuni Buddha. The third one is usually a library, or perhaps a place for the Guan Yin recitation, place to recite. But the first one have four heavenly kings, and four heavenly kings representing the four things that we call the four unalterable truths. Four truths that you cannot change. And this four truths is about killing, stealing, sexual conduct, and lies. You cannot do these four things. You simply cannot commit this four things. Killing, stealing, sexual misconduct, meaning having affairs with people, and take advantage of people through sex, and then lies, cheat people, being very deceptive, not telling the truth, hiding the truth from people in order to harm, in order to hurt. And that's why these four heavenly kings are four persons that do not commit these four things. They are perfect in the precept of no killing, and they are, well, the other is perfect in the precept of no stealing, and one perfect in the precept of no sexual misconduct, and the last one is perfect in the precept of telling the truth. So these are the people, these are the gates when you come into the Dharma. You be kind, but you make sure that you do these four things together. Thầy muốn nói các bác là cái chùa Tàu đó, mà đó là cái teaching quan trọng của Phật giáo đó. Là khi mình vào đó, mình rất tiếc là Việt Nam mình ở chùa, Việt Nam ở đây mình không có như vậy. Nhưng mà qua bên Tàu đó, cả ngàn năm nay rồi, thì cái giáo nghĩa của Đạo Phật Đại Thừa đó, nó được biểu hiện trong cái architecture, là kiến trúc. Khi mình vào cái điện đầu tiên là có Đức Di Lặc Bồ Tát đứng. Đầu tiên vô thấy ngài Di Lặc rồi. Sau đó có bốn Tứ Đại Thiên Vương. Thì Tứ Đại Thiên Vương đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho bốn cái đặc tính rất quan trọng mà mình không thể thay đổi trong cuộc đời này, là không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm và không có dối trá. Thế nên khi mà mình mà bắt đầu tu đó, mà mình có được bốn chuyện đó và có được cái lòng mà từ đó, tức là cái hiền từ, nhẹ nhàng đó. Và làm được bốn chuyện đó thì mình sẽ mới vào cửa được gặp ông Phật phía trong. Thế nếu không thì mình sẽ không gặp được ông Phật phía trong. Cho nên nhiều người lại Phật hoài, lại hoài mà sao không thấy Phật nữa. Đôi khi ngồi thiền thấy Phật lăng nhăng đó, thấy hoa sen này nói, nhưng mà cái đó không phải ba, cái đó không phải là ông Phật của mình. Ông Phật của mình là từ nơi cái chỗ là mình tu cái đức tính của Ngài Từ Thị, Ngài mình gọi là Ngài Di Lặc, tu cái đức tính mà không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm và không có dối trá. Một cái chuyện đó nó quan trọng cực kỳ trong cái con đường mà đi vào đạo bạn. Mình nhiều khi mình nghĩ tu những cái phương pháp gì đó cao siêu này, nó trì chủ đại bi hay là trì cái chủ gì cao siêu, nhưng mà thật sự ra bạc chưa vào cửa nên thì trì cái chi. Thế nó phải đi vào cửa trước tiên và làm bốn cái chuyện đó. Nên nhiều khi mẹ bạc đừng giận cho thầy nói bạc nên ăn chay đó, thật sự đó là một trong bốn cái cửa mà, một trong bốn hộ pháp đứng đó mà. Không ăn chay là mình trì chủ hay mình làm cái này cái nọ nó có ý nghĩa gì đâu. Mà mình ăn chay rồi mà cái miệng nó lão không, lừa người này người nọ không, thì mình làm cái gì được bạn, ai mà tin. Mình nó có ý nghĩa gì đâu, tại vì mọi chuyện mình nói đều lão cả, không thiệt. Mà còn lừa nữa, rồi lão là chơi còn chưa nói gì, còn lừa nữa. Mà lừa là cả chuyện là không nên. Nhiều khi là mình tự mình lừa mình, tự mình dối trá mình đủ chuyện cả. Rồi mình quen rồi, người ta thấy mình rõ ràng là dối trá, lừa bịp, mình là không biết. Rồi người nào mà phạt giác mà nói cái chuyện dối trá của mình thì mình giận, mình sô lên, mình cừ người ta. Cái thật sự tại ra là người ta thẳng thẳng, còn mình thì dối trá. Cái chuyện đó là chuyện mà xảy ra thường xuyên. Rồi cuối cùng cái là cái ta dâm là nghĩa là mình không có hài lòng với cái chuyện, với lời cái thân xác của mình. Mà lúc nào cũng đi nhìn để mà nghĩ tới chuyện mà lợi dụng cái đối phương mà khác phái. Họ đồng phái vậy, mà chỉ là vì mình muốn là cái dục vọng của mình được thỏa mãn. Tại vì cái đó cũng không nên, cái đó không phải là đi vào cửa đạo được. Cho nên mình vào cửa đạo hay không, nhiều khi nói cho ngay đấy, là không phải là mình là ngồi tu nhiều hay là gì cả, mà ở cái chỗ là mình có clear về mấy cái mà mình gọi là cái priority trên đời mình hay không. Mình có thiệt là rõ ràng về những cái chuyện mà nó hiển nhiên nhất trong cuộc sống của mình hay không thì vào đạo được. Thế còn mình nhiều khi là mình quá sức là mong những cái chuyện mà thành đạt cao siêu vô cùng, nhưng mà cái đó là xa vời cực kỳ, chưa vào cửa. Và nói như vậy rồi thì các bạn cũng sẽ biết rằng là cái pháp mà thầy dạy thì nó cũng rất là simple, thầy không có cái gì mà cao siêu cả. Thật sự mà nói là thầy dạy cái chuyện mà nó thực tế và nó dễ nhất, nó hoàn toàn là down to earth ngay đây. Và những cái chuyện mà nó không có mấy gì mà mau mè cả. Thế nên mà thầy hy vọng là ngày này, cuối ngày này rồi đó, bạc ra về khỏi cửa đó, thì bạc nhớ là mình về thì mình nên ăn gì bạc biết không? Bạc từ bạc nói đó nha. Chứ mẹ thầy nói đó, bạc nói đó, chứ mẹ thầy nói đó. Bạc rõ ràng bạc nói đó. Ok, bây giờ đó mình còn hai cái để mình lại nữa. Thì thầy không biết là bạc lại kia này có lại cho thầy cái vui không? Lại có lại vui. Thì nếu mà vui thì bạn cũng đừng quên là mình sẽ viết lại những cái lời sám hối, cái thơ sám hối đến đây này. Thầy rất mừng là có các bạn việc thơ đến đây là mừng lắm. Ok, thì bây giờ mình tiếp tục.
Rồi xong. Cảm ơn cả anh chị, cảm ơn các bạn. Mình hoàn toàn là thực hiện cái do we need English? We don't need English. Do we need English? Yes, no. Done. I just ask the Quan Yin to help. Bless everyone.
Cảm ơn các bác. Và các bác có muốn thầy nói gì không? Hay là mình đi về mình ăn? Mình còn một cái nồi cơm và thịt gà ở nhà chưa ăn được. Về ăn là vừa. Hay là các bác cần thầy nói chuyện gì không?
Dạ, thưa thầy cho con một phút thầy.
Ok.
Dạ, kính thưa các bác, các anh chị. À, lúc nãy thì cái list mà cầu an nó quá dài, thành ra cái ban phục vụ có chia nó làm ba file rồi, nhưng mà không có kịp ráp lại trước khi mà chiếu lên, thành ra chỉ chiếu thiếu, thành ra dù biết là có các bác các anh chị nhiều người thất vọng về chuyện đó. thì ngay chính cả gia đình của Dũng và gia đình của tất cả mấy người trong ban phục vụ là những cái file đầu tiên là đều không có trong cái list đó cả. Thành ra Dũng xin không biết nói gì hơn thì là xin thành tâm sám hối và xin xin được đảnh lễ cùng đại chúng để sám hối.
Không phải, tại vì là Đức Quan Âm Bồ Tát không có nhìn mấy cái chữ này, và chư Phật chư Bồ Tát họ không có qua computer. Thành ra là mình viết bố là được rồi, là sẽ có cầu nguyện liền. Còn mình bưng ra đây là để cho các bạn nhìn thôi. Thành ra là các bạn đừng lo, nếu mà không bụng lên thì chư Phật chư Bồ Tát cũng đọc được. Các bạn có tin vào nó không? À, chứ đâu phải là nói là phải bụng lên rồi các ngài mình nhìn. Chư Phật chư Bồ Tát là giỏi lắm. Thành ra các bạn đừng lo, mình không có tên tuổi gì cả. Nhưng mà cũng không nên vỗ tay vì cái chuyện này, chuyện mà không nên vỗ tay. Đây có người là phát biểu thì xin phát biểu liền, tại vì mình còn một phút nữa là mình rời chỗ này rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính bạch thầy. Trước khi đạo tràng viên mãn, chúng con xin có đài lời cảm tạ. Trước tiên là con xin kính tạ ơn đức của thầy. Nhân buổi lễ Du Lan năm nay, thầy đã không quản ngại khó nhọc đến đây để thiết lập đạo tràng, để cho hàng Phật tử chúng con được dịp câu hội về đây để hoàn thành bộ lương quần sám. Công đức của thầy thật là vô lượng. Ngoài những thời khóa tụng kinh, chúng con còn được học Phật và nghe những lời pháp âm thật là thậm thâm di diệu. Chúng con thành kính chúc thầy được thân tâm an lạc, sức khỏe được miên trường để tiếp tục con đường thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, hậu tôn thích tử lưu danh, tứ chúng quy hùng chánh đạo.
Cảm ơn anh.
Và trước lúc thầy hồi quy bổn xứ, để tỏ lòng thành kính, đệ tử chúng con nguyện đem năm dốc thành kính đê đầu đảnh lễ cúng dường.
Khoan đảnh lễ. Xin miệng, khoan đảnh lễ. A Di Đà Phật, cảm ơn anh.
Dạ. Dạ, thưa nhân đây, thì chúng con xin chân thành cảm ơn hội từ bi phụng sự và quý vị Phật tử đã thiện nguyện cùng chung sức người sức của trợ duyên cho đạo tràng được thành công viên mãn. Và một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Minh Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cảm ơn anh và cảm ơn các bạn. Mấy chuyện này như khi cũng nên vỗ tay nên, tại vì là người ta thành quả nhưng cũng không phải là vụ hạt gì cả thôi, nên xin các bạn đừng vỗ tay. Rất là cảm động, thầy cảm ơn anh lắm.
Kính bạch chư tôn đức, thầy Hằng Trường và thầy Hằng Đức, quý vị trưởng thượng và các chị em, anh chị em trong nhóm từ bi phụng sự. Trước hết con xin đề đầu đảnh lễ hai thầy cũng như tất cả các anh chị em.
Khoan đảnh lễ.
Thưa thầy, con muốn đảnh lễ để dâng lên lòng biết ơn công đức lớn lao của quý thầy và các anh chị em trong hội từ bi phụng sự đã hy sinh công lao thì giờ để tổ chức pháp hội lương hoằng sám năm này. Đây là lần đầu tiên trong đời sau 68 năm con được dự một cái lễ hội lương hoằng sám, mà nó có rất nhiều cảm xúc và lợi lộc cho tất cả mọi người ở đây. Những điều thầy chỉ dạy và các điều trong 10 cuốn lương hoằng sám, con xin nguyện ghi nhớ và mang theo cho đến lúc trở về với các bụi. Đặc biệt là ý niệm tha thứ và hạnh xả bỏ, hỷ xả của thầy. Thưa thầy, chắc là các bậc phụ huynh ở trong này cũng thấy là thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, như tất cả đều các em đều rất thông minh, học giỏi và thành công trên đường sự nghiệp. Lòng từ bi của thầy muốn giảng giải Phật pháp cho các thanh thiếu niên này bằng Anh ngữ để các em hiểu được và thấm nhuần được rất là quan trọng. Còn chúng con ước mong là mỗi năm thầy cũng như các anh chị em trong từ bi phụng sự có thể trở về Virginia một lần để gieo rắc nhân lành, hạt giống từ bi cho tất cả chúng con cũng như cho con cháu của thế hệ thứ hai và thế ba. Chúng con cũng xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến anh chị em từ bi phụng sự ở California đã hy sinh thì giờ, tiền bạc, công lao để về đây, nhất là cái ban lễ nhạc để về đây làm cho cái pháp hội Lương Hoàng Sám này rất là thành công. Con có nghe một bác nói là bác đã dự 3 lần Lương Hoàng Sám, nhưng mà this is the best one. That's what he said. Chúng con xin cảm tạ công đức của các anh chị em ở trong ban tổ chức ở Virginia, đặc biệt là anh Lê Dũng. Các anh chị em đó đã lo lắng từ bao nhiêu tháng trước về tất cả mọi việc. Thì thầy cũng thấy là ở trong cái lễ pháp hội này, những cái IT, những cái computer dùng rất là tối tân, và tất cả những, chắc là con chưa thấy có một cái lễ hội nào mà tối tân mà tiện nghi như thế này. Tất cả các đạo hữu trong đạo tràng này thật là may mắn vì có cái duyên lành được tham dự đại lễ hội Lương Hoàng Sám. Ngôn từ thì có giới hạn, mà lòng biết ơn và cảm xúc của tất cả chúng con thì vô cùng và tràn đầy. Người Mỹ có nói câu là "What comes from the heart touches the heart". Chúng con ước mong là những cái lòng biết ơn và cái cảm xúc chân thành của chúng con được thầy cũng như tất cả các anh chị em trong hội từ bi phụng sự cảm nhận. Mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn bạn.
Alo, dạ thưa con, con xin thay mặt người nhà của bà Trần Thị Liên Hoa, là người mà con đã để cầu an cho bà, là và bà là người bạn của con, bà bị cancer về pancreatic, đến nay bác sĩ chê được 2 tuần là sẽ mất, nhưng mà con vừa mới nhận được tin là sau cái lời cầu nguyện của thầy, các cô và tất cả đạo tràng này thì bà đã viên tịch ngày hôm nay. Con xin thành thật cảm ơn thầy.
Và như vậy, như vậy là tin vui hay là tin buồn?
Chắc là tin vui, là tại vì bác sĩ đã chê rồi thì nếu mà bà sống, càng sống thì mình lại càng đau đớn á, con nghĩ như vậy.
À, tức là bà mất rồi.
Vâng ạ, bà vừa mới mất, con nhận được cái điện thoại.
Như vậy thì mình nên chắp tay mà khoan, tùy hỷ. Cảm ơn cô.
Dạ thưa thầy, con xin thay mặt em gái con Thái Mỹ Trinh, con là Thái Mỹ Lan. Bữa nay con cầu ơn cho em gái con. Đây là lần đầu tiên con tham dự cái này. I'm gonna speak English. At first, my sister had aneurysm and she went to the hospital in January. I believed in God fully at that time, and I even asked my sister-in-law back in Vietnam to pray for her and to get all the Buddha to come and pray for her. We did that for a day, and I still believe in it until 3 weeks ago. I saw lost hope in God because the doctors had come and told me that my sister has no hope. She's basically like a vegetable. Even when she wake up, she won't recover. She won't have a life, basically. She'll just lay in bed and she won't recognize anyone. I already confirmed with the neurologist on Friday. She basically lost her speech, her comprehension, her communication. She lost everything. I'm still trying to pull and still have some hope in her because she's only 37 years old. She's my only sister, even though I have a brother, but she's the closest sister. We do everything together. And she has a little daughter who's 6 years old. Call me selfish, call me anything. I don't want that responsibility. I want her to wake up and take care of her husband and her daughter. But today I have stayed here the whole day. And God did touch me. And I do thank you everyone for praying for her and for you, sir, for praying for her. I hope there's some hope in that. But deep inside me, I don't want her to go. So if God will lead me and let me know what's the right way, please do, because I'm blind. I don't know where to go right now. Thank you.
Có bạn nào muốn phát biểu nữa không? Với cái sự thành tâm thì cái gì cũng có thể thay đổi được.
Thưa thầy, con xin phép thầy cho con được nói vài lời với mấy bác.
Được.
Dạ. Con xin cảm ơn mấy bác đã giúp con những ngày con đến đây lấy. Từ con không có gia đình, không có ai mà mấy bác chăm sóc con rất kỹ lưỡng. Con xin cảm ơn các bác. Cảm bác cho cơm cho con ăn, lấy cơm cho con ăn. Để bác lo lắng rất nhiều. Ngay cả những bác trai cũng vậy nữa. Con xin cảm ơn các bác rất nhiều. Con nói không được, tại vì giọng con mất giọng rồi.
Các bạn nào muốn phát biểu thì giờ này là lúc phát biểu. Tại mình sắp hết giờ rồi.
Thưa thầy, con xin con ra bài thơ để tặng các bác. Bài thơ là về làng. Về làng tứ tận, về thơ chuyển hóa. Về làng tứ tận thân thân, cho cây trí tuệ đỡ mầm đơm hoa. Thuyền môn một thoáng bơi qua, nghe trong hơi thở hướng hoa núi rừng. Nhọc sương ngọn cỏ tưng bừng, nụ cười hàm tiếu xin dân đón thầy. Con đường chuyển hóa từ đây. Sắm đồ thì ít, tươi cây thì nhiều.
Mình nên hoan hô bạc làm bài thơ quá hay. Thì bạc bài thơ có làm và có viết ra cho thầy cái bài thơ thầy để đây. Có bác nào muốn phát biểu nữa không?
Con kính chào quý thầy. Tín Đức xin nói, xin phép nói thêm lần nữa. Để cho các đạo hữu trong đạo tràng này thấy rằng là cái sự linh hiển của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là có thật. Đây là nhân chứng thật. Thì thầy thường nói hồi nãy những người ở xa là mình không thấy. Hôm nay Tín Đức ngồi đây nè. Tín Đức đã cảm nhận được cái sự chết như thế nào. Tại vì hồi nãy không có thời giờ nên nói ngắn gọn trong cái là khi Tín Đức chấp nhận sự chết và không sợ chết thì lúc đó Tín Đức niệm A Di Đà Phật. Thì má Tín Đức ngồi kế bên khóc. Tín Đức nói con muốn về cõi A Di Đà Phật, xin má đừng khóc. Và lúc đó nhà Tín Đức đông lắm, Tín Đức chỉ trúng gió thôi mà kéo dài 5 tiếng đồng hồ đi mời mấy vị thầy thuốc không ai tới. Lúc đó là 11 giờ đêm ở Việt Nam mấy chục năm trước. Thì lúc đó cơ thể Tín Đức lạnh hết mà Tín Đức không có biết. Thì cái thời gian đó đó là nhà nước bán cho từng hộ khẩu những cái khăn nhỏ. Thì nhà Tín Đức đông lắm, các cháu nó mở hết cả các cái bàn ủi lên để mở nóng hâm cái khăn và hai ba dĩ lò than để xung quanh Tín Đức. Thì cái hơ tay lấy tay ra là lạnh, thì cắt máu cắt gió thì nặng ra không có được, máu đã bầm rồi. Thì Tín Đức nghe nó chạy từ dưới cái chân lên rồi ngay cái ngực mà mình không biết cái gì sao feeling lúc đó là vậy. Thì má Tín Đức khóc nói ủa sao mà con lạnh quá. Thì lúc đó đó chồng và con Tín Đức đứng kế bên, nhưng mà Tín Đức để tâm bình thản chấp nhận sự chết. Thì bắt đầu á, cái nơi nào mà nó lạnh trước nó bắt đầu nó sao nó lạnh sau cùng là từ cái mặt. Từ cái mặt rồi tới lỗ tai nó tăng lên, nó tăng lên. Thì cái da đầu nó lạnh. Và bây giờ Tín Đức nghĩ là cái chân lông đó nó đứng, nó cứng, nó đau lắm. Bởi vậy nói là khi mình mới chết đó mà đụng vào thân mình đau. Thật là không biết sao mà nó đau quá. Thì bắt đầu nó lan dần vô cái mặt, cái mũi. rồi cái môi bắt đầu là cứng và cái lưỡi nó cứng rồi. Lúc đó là cái đầu óc sáng suốt như bây giờ nè, lúc đó tính đứa còn trẻ mấy chục năm trước, trước hay quá. Thì niệm Phật, niệm A-di-đà Phật rồi, thì nhắn nhủ là chồng con, chồng phải làm cái gì, tiếp tục công việc đang làm để nuôi hai đứa con còn nhỏ. Thì không biết sao lúc đó thì mọi người ngưng khóc và bình tĩnh bắt đầu niệm A-di-đà Phật rồi. Thì sao thấy chồng con đứng đó thì tôi đứng phóng một niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghĩ thôi, chứ lúc đó là nó bắt đầu cứng, nó đau, da đầu đau hết rồi. Thì nói nghĩ trong đầu, nếu mà con chưa tới số chết, xin Quan Âm Bồ Tát cứu con, để con nuôi con. Thì vừa lúc đó người bạn của chồng con, người có cắt không được, mới đi mời một vị y tá của bệnh viện lớn ở chỗ quê con. Thì nửa đêm đó mà vị thân với cái bà đó nên bà lên, thì con nhớ cho con uống một viên tifomicin 250mg của Việt Nam chứ không phải của ngoại quốc. Bà nói con bị cảm cúm nặng quá, thì đỡ dậy lấy sữa cho uống. Thì liền 10 phút sau, nơi nào mà nó lạnh sau cùng thì nơi đó từ từ nó giãn ra, nó giãn ra. Thì từ cái lưỡi rồi tới cái môi rồi mặt rồi ra tới cái lỗ tai rồi cái đó. Thì một niệm của Quan Âm Bồ Tát đã cứu sống. Và nhiều chuyện nữa thì chúng ta không có thì giờ để nói nhiều lắm. Thì chỉ một niệm nghĩ tới Quan Âm Bồ Tát cứu con là liền có người tới cứu ngay. Mà nếu mà nói ra thì nhiều lắm. Thì một chuyện này để chứng minh cho quý đạo hữu thấy rằng Quan Thế Âm Bồ Tát rất là linh nghiệm. Mặc dầu nó đã trải qua nhiều năm và tới bây giờ Ngài cũng ở bên chúng ta nếu chúng ta nghĩ tới. Xin cảm ơn Thầy và quý vị đã lắng nghe câu chuyện này.
Thầy hy vọng lần lần có lẽ bạn nói đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Ngày hôm qua con có xin thầy thích nguyện thầy và đại chúng cầu nguyện cho mãi chùa Hóa Nghiêm được trọng thắng tu. Thưa thầy, trong suốt một tuần này chúng con liên lạc với ông kỹ sư Lê Hiển là người xin phép cho chùa Hóa Nghiêm. Thì con nói anh, tôi giờ tôi đi cầu nguyện, anh đừng có liên lạc với tôi hết, tôi tắt máy rồi. Thì trưa nay anh đến chùa Hóa Nghiêm trong lúc lễ Vu Lan. Anh thông báo cho chúng con biết rằng cái giải pháp khó khăn nhất của chùa Hóa Nghiêm đã được thành tựu. Chúng con rất là xúc động. Chúng con xin cảm ơn thầy và đại chúng.
We conclude our 6 days of practice here. Though many of you still have feelings and unresolved dilemmas there, but I hope that you do hold on to your faith and do practice the Dharma. If the Dharma is a source of joy and happiness, believe in it and put all your heart and your energy into doing it. There isn't any room for our personal selfishness or personal agenda when we come to resolving our karma. And so we hope that you take up the practice, do the bowing, and use all your heart to bow, to meditate, and do everything for the loved ones. Your sincere and faithful practice will be answered. Your personal agenda will not be answered, but your sincerity, your devotion, and your complete faith in the process will be answered. And we resolve in the greatest, we call, brilliance. So I hope that
by the end of the practice now today, we will come back home and we will begin our journey, because this is not the end, this is the beginning of our practice. And the power of the collective efforts for 6 days has not yet ended here. If we follow you to your home and we'll flourish in your heart, as long as you keep your heart open, we hope that you remember this experience and keep your heart open so the Dharma will keep flowing from here on.
Thầy cảm ơn các bác là cái conclusion của cái sự kết thúc của cái bữa hôm nay là một cái rất là đặc biệt, tại vì các bác đã đem cái cảm xúc, đem cái chuyện đời, đem cái khó khăn, cái nỗi khổ của các bác ra để nói cho tất cả mọi người đây biết. Đó là cái điều mà thầy rất là cảm ơn, là các bác đã thành tâm. Và mình hy vọng rằng là cái sự cởi mở của các bác sẽ làm cho cái pháp mà mình học ở đây là tiếp tục là lưu chuyển, là vận hành. Bất kỳ cái điều gì mà bác mong cầu, mong muốn với cái tấm lòng thành thật, chân thành, cái tấm lòng mà nó đem lợi ích cho người khác, thì cái điều mong cầu đó chắc chắn là sẽ thành công. Những cái điều mong ước mà hoàn toàn ích kỷ, vì lợi mà không thành thật thì đương nhiên nó không có kết quả, bởi vì nó không phải là cái nhân để đem lại cái hào quang của chư Phật và Đức Quan Bồ Tát. Thì bất kỳ cái chuyện gì mà bạn muốn mà nó là thành thật, chân thành và là một cái sự mà cởi mở để hy sinh, thì nó sẽ luôn luôn sẽ làm cho cái pháp nó lưu chuyển và rất chẳng là thành công. Và mình hy vọng rằng cái pháp mà các bạn học ở đây sẽ tiếp tục mà nó lưu chuyển trong tâm của bạn. Đây không phải là cái ngày kết thúc, mà đây là cái sự mở đầu, đem cái pháp mà mình đã tu, đem cái hương vị mình đã hưởng, đem cái thực chất của cái sự thật mà mình đã lắng nghe, đem về trong cuộc sống của mình và tiếp tục mà lưu chuyển trong cuộc sống cho tới khi nào mà chính mình sẽ tiến hóa, sẽ thăng hóa thành một con người mới. Và thầy hy vọng rằng là mình sẽ có nhân duyên để mà cùng tu lại với nhau, và tu lại một cách dễ thương hơn, và tu lại một cách vui vẻ hơn, tu lại với là cái đầu gối không đau, cái lưng không mỏi, và cái miệng không có ngáp nhiều. Thì hy vọng là mình sẽ là mãi mãi là cái bạn đồng tu, không có chướng ngại lẫn nhau, cái bạn đồng tu mà mình giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn chịu không? À, chịu thì mình cầm tay cho rồi. Cầm tay. Để mình ending cái. Let's join hands so we can remember that we are friends in the Dharma. Let's hold our hands. Come on, tôi làm khoái điểm. Ok. Bà con nào mà tay không cầm lại trong vòng tròn là coi như là out. Coi như là mình không chơi với nhau. If you don't hold your hands, it means that you are not belong to our affinities here. So, có ai có cái bài hát gì mà kết thúc không? Không bài kính mến thầy gì cả. Cái bài gì mà kết thúc cái buổi ba chi rửa? Vậy thì ok, hát liền đi. Ok, khoan à, trước hết là còn bà con phải cầm tay lại mới được chứ, không cầm tay lại thì cầm tay rửa, cầm tay riêng được rồi. Cầm tay rửa có chân rùng răng. Cầm ri được rồi, cầm rửa rùng răng.
Bà con quay, hai chị em cầm tay đi nè.
Tôi được rồi.
Vậy thân ai lang đồng muôn nhà, tay sắp xa nhưng tình không xa, vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng, tháng không gian điều hòa, đường tuy xa nhưng tình không xa, tiếng bước leo hương thơm nhà lưu truyền, dù cách xa ngang dầm nhưng gần, ta chia tay đừng buồn. Ê, thân ai lang lòng muôn nhà, tay cách xa nhưng tim không xa, vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng, ta vang không công gian điều hòa, đường tuy xa nhưng tình bao la, tiếng bước theo hương thơm. lưu truyền, dù cách xa ngàn dặm nhưng gần, gắng thép ta chia tay đừng buồn.
Goodbye, good night and good luck.